Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, sau khi đến Đông Độ, thầy trò Quan Âm đã trú tạm trong một ngôi miếu thổ thần ở thành Trường An nước Đại Đường để tìm người tín đạo sang Tây Thiên cầu Phật lấy kinh. Thời ấy, thành Trường An là nơi trải qua bao đời vua chúa đã đóng đô tại đó. Kể từ đời nhà Chu, Tần, Hán trở lại, ba châu hoa tựa gấm, tám suối nước quanh thành, thật là một đô thành có danh tiếng. Đến đời vua Thái Tông nhà Đường, đổi niên hiệu là Trinh Quán, đã làm vua được 13 năm. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, thiên hạ thái bình, tám phương tiến cống, bốn bề xin quy thục. Một hôm, vua Thái Tông ra triều, hội họp các quan văn võ. Lễ triều bái xong có thừa tướng Ngụy Trưng đứng ra tâu. Hiện nay thiên hạ thái bình, mọi bề yên ổn. Theo phép cổ nên mở khoa thi kén chọn hiền sĩ cất dùng nhân tài giúp việc trị nước. Lời tâu của khanh có lý lắm. Rồi tuyên chiếu làm bảng chiêu hiền ban bố đến các phủ, châu huyện. Nghe tin bất cứ quân hay dân các nơi, hễ là dòng nho học, hiểu rõ văn nghĩa, tinh thông ba trường, đều được đến Trường An ứng thi. Bảng chiêu hiền của nhà vua về đến Hải Châu. Trong đám đông đứng xem, có một người họ Trần, tên Ngạc, hiệu Quang Nhị. Vừa xem xong bảng vàng chiêu hiền, liền quay về nhà thưa với mẹ là Trương Thị. Nay triều đình ban bố bản vàng, thi chọn hiền tài, ý con muốn đi ứng thi, nếu được đỗ làm quan, cha mẹ thỏa lòng, mình được nổi tiếng, vợ được tân phong, con được hưởng phúc. Đó là chí của con, xin phép mẹ cho con đi ạ. Con là người có học, nhỏ thì học, lớn thì hành, chính là thế đấy. Nhưng trên đường đi con nên cẩn thận nghe chưa? Nếu thi đỗ thì con phải về ngay, khỏi để mẹ mong. Anh chàng Quang Nhị liền dặn dò ra đồng thu xếp hành lý, bái từ mẹ già lên đường đi Trường An ứng thi. Quang Nhị vào trường thi làm ba bài văn sách. Văn vẻ xuất chúng, vua Đường hạ bút ngựa cho đỗ Trạng Nguyên, cưỡi ngựa thắt hoa diễu phố ba ngày. Đúng đến hôm thứ hai, đoàn diễu phố lại đi qua trước cửa nhà ông thừa tướng Ân Khai Sơn. Thừa tướng có người con gái là Ôn Kiều, lại gọi là Mãn Đường Kiều, tuổi chạc 18 đôi 20, đang đứng trên lầu cao gieo cầu để kén chồng. Vừa lúc Trần Quang Nhị cưỡi ngựa qua dưới lầu, tiểu thư trông thấy anh chàng dáng người xuất chúng, biết là quan trọng mới đỗ. Không ngần ngại gì, liền đem quả cầu vóc gieo xuống, vừa trúng ngay vào mũ o sa Quang Nhị. Thế là kèn giáo đàn địch nổi lên, mười mấy ả thị tỳ xô xuống giữ lấy cương ngựa Quang Nhị, đón quan trạm vào trong tướng phủ. Thừa tướng và phu nhân ra nhà khách cho mời ngay tân khách đến làm lễ gả tiểu thư cho Quang Nhị. Xong lễ tạ trời đất, vợ chồng làm lễ chào nhau và đến lạy tạ bố mẹ vợ. Sau đó, thừa tướng sai bày tiệc, chè chén suốt đêm. Hai vợ chồng âu yếm cùng vào phòng loan. Sáng hôm sau, vua Thái Tông ngự ra điện Kim Loan hội các quan văn võ vào triều bái. Tân khoa Trạng Nguyên là Trần Quang Nhị nên bổ chức gì? Thừa tướng Ngụy Trưng tâu, hạ thần tra xét các châu huyện. Riêng ở Giang Châu còn khuyết quan, xin Hoàng thượng bổ cho chức ấy. Vua Thái Tông liền bổ Quang Nhị làm tri phủ Giang Châu và lệnh cho phải thu xếp đi ngay, không được lỡ kỳ hạn. Quang Nhị tạ ơn đi ra, về đến tướng phủ, bàn lại việc đó với vợ. Xong đến chào bố mẹ vợ, rồi cùng vợ lên đường đi Giang Châu nhiệm chức. Hai vợ chồng rời khỏi Trường An vào giữa lúc cuối mùa xuân, gió nhẹ rung lá liễu, mưa nhỏ điểm hoa hồng. Tiện lối qua nhà, Quang Nghị cùng vợ tạt về thăm mẹ già là Trương Thị. Thật mừng cho con lại cưới được vợ về. Đấy là nhờ hồng phúc của mẹ, con thi đỗ trạng nguyên, hoàng thượng ban cho cưỡi ngựa thấp hoa diễu phố, đi qua phủ ân thừa tướng, gặp quả cầu gieo đúng vào đầu con, đội ơn thừa tướng đem tiểu thư gả cho con. Triều đình trao cho con giữ chức tri phủ Giang Châu, nay chúng con về đón mẹ cùng đi nhậm chức. Bà mẹ rất mừng, thu xếp lên đường ngay. Đi được mấy ngày đến Vạn Hoa Điếm, trọ ở nhà Lưu Tiểu Nhị. Chẳng may, bà Trương Thị bị ốm. Bà già gọi Quang Nghị đến. Mẹ thấy trong người khó chịu lắm. Hãy nghỉ lại điếm này mấy hôm nữa rồi háng đi. Thấy vậy, Quang Nghị đành phải ở thêm mấy hôm. Sáng sớm hôm sau, thấy trước cửa điếm có người xách con cá chép vàng ra bán. Quang Nghị lấy một quán tiền ra mua, định đem về nấu dâng mẹ ăn. Nhìn thấy mắt cá chép nhấp nháy, Quang Nghị lấy làm lạ. Ta vẫn thường nghe người ta nói, cá rắn nào biết chớp mắt là những loại phi thường. Liền hỏi người thuyền trài, cá này đánh được ở đâu vậy? Cá này đánh được ở Hồng Giang cách Phủ Lịnh 15 dặm đó. Quang Nghị liền đem cá thả về sông Hồng Giang. Khi trở về điếm trọ, chàng thưa chuyện lại cho mẹ hay. Bà Trương Thị nói, con làm thế là phải đấy, mẹ rất mừng. Thưa mẹ, mẹ con ta nán lại ở đây đã 3 ngày rồi, trên thì ra hẳn rất gấp, con muốn ngày mai sẽ ra đi, không biết mẹ đã đỡ chưa? Mẹ vẫn chưa đỡ hẳn, trời lại nắng nực, nếu đi cố thế, sợ lại ốm thêm, chi bằng con thuê tạm một gian buồng để mẹ ở lại, còn vợ chồng con cứ đi trước đi, chờ đến mùa thu mát mẻ hãy lại đón mẹ sao? Quang Nghị bàn với vợ thuê thêm một gian nhà, đưa thêm tiền cho mẹ tiêu pha. Hai vợ chồng chào mẹ già rồi đi trước. Dọc đường, cứ ngày đi đêm nghỉ, không bao lâu đã đến đò Hồng Giang. Hai tên lái đò Lưu Hồng Lữ Bưu ghé đò vào bờ đón. Cũng vì số kiếp Quang Nghị phải mắc tai nạn này nên mới gặp oan gia. Quang Nghị sai người nhà mang hành lý xuống đò trước, vợ chồng đỡ nhau xuống sau. Tên Lưu Hồng nhìn trộm theo, thấy ân tiểu thư mặt như trăng ngà. Mắt tựa sóng thu, môi anh đào, lưng ong, liễu biếc. Trước nhung nhan sắc đẹp của tiểu thư, máu lang thú của Lưu Hồng lại nhen lên. Bèn đến bàn mưu với Lý Bưu, ngấm ngầm chở đò đến chỗ vắng người, chờ đến canh khuya. Trước hết giết chết những người hầu, sau lại đánh chết Quang Nghị quảng sắc xuống sông. Ân tiểu thư thấy chồng bị đánh chết, cũng trực nhảy xuống sông. Tên Lưu Hồng giữ lại.
Cô theo tôi các việc sẽ yên cả. Nếu không nghe, tôi cho cô một nhát dao đứt ra làm đôi ngay bây giờ.
Tiểu thư ngẫm nghĩ không còn cách nào nữa, đành phải tạm thời ưng thuận Lưu Hồng. Tên giặc chở đò sang bên kia sông, giao đò cho Lưu Bưu, đem áo mũ của Quang Nghị mặc vào mình, mang văn bằng đến Giang Châu nhậm chức. Những xác của người hầu Trần Quang Nghị bị Lưu Hồng đánh chết quẳng xuống sông, đều trôi theo dòng nước cả. Dù có thi thể Trần Quang Nghị chìm xuống, vẫn nằm yên dưới đáy sông. Quỷ Dạ Xoa tuần biển qua cửa sông Hồng Giang trông thấy, lập tức báo vào trong Long Cung, thì gặp ngay Long Vương lên điện. Dạ Xoa báo. Hiện ở Hồng Giang không biết kẻ nào đã đánh chết một người thư sinh, đem quẳng xác xuống đáy sông. Long Vương chuyển đem thi thể vào để trước mặt, nhìn kỹ một lượt. Trời, người này chính là ân nhân đã cứu sống ta, sao lại bị người mưu hại thế này? đã có câu lấy ơn báo ơn, ta quyết phải cứu ông ta để trả ơn mới được. Nói rồi, liền viết một đạo điệp, sai Dạ Xoan đến thẳng Hồng Châu, đòi thổ địa Thành Hoàng ở đấy dẫn ngay hồn phách người Tú Tài đến đây để cứu mạng. Thành Hoàng và thổ địa sai tiểu quỷ đem hồn phách Trần Quang Nghị giao cho Dạ Xoa dẫn đi. Dạ Xoa đưa hồn phách đấy về đến Thủy Cung, bẩm với Long Vương. Long Vương hỏi, chẳng hay thầy Tú Tài họ tên là gì, sinh trưởng nơi nào, vì sao đến đây mà bị người ta ám hại thế này?
Dạ, tiểu sinh là Trần Ngạc, hiệu Quang Nghị, người huyện Hoàng Nông thuộc Hải Châu. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên được trao chức Giang Châu Chi Phủ, trên đường đến nhậm chức, qua bến phải thuê đò, ngờ đâu tên lái đò Lưu Hồng mưu cướp vợ tôi, nên đã đánh chết tôi vứt xác xuống sông, xin đại vương cứu mạng cho.
À, thì ra thế đấy. Thưa tiên sinh, con cá chép màu vàng ngài đã phóng sinh hồi trước chính là ta đây. Ngài là ân nhân đã cứu ta, ngày nay ngài gặp nạn, lẽ đâu ta lại không cứu?
Nói rồi, sai đem thi thể Quang Nghị để vào một chỗ, rồi cho ngậm một viên ngọc định nhan châu cho xác khỏi bị hủy hoại, để mai đây sẽ hoàn hồn trả thù. Sau đó Long Vương lại nói thêm,
còn linh hồn của ngài hãy lĩnh chức đô lĩnh ở trong thủy phủ ta.
Quang Nghị cúi đầu tạ ơn, Long Vương cho đặt tiệc khoản đãi. Sau khi người chồng bị giết hại, Ân tiểu thư căm ghét thằng Lưu Hồng lắm, hận chưa băm thây xé xác nó ra. Song chỉ vì trong mình đã có mang, chưa rõ là trai hay gái, vạn bất đắc dĩ nàng đành phải miễn cưỡng đi theo. Chúc đã tới Giang Châu, quan nha lính tráng đều ra đón tiếp, các quan viên đặt tiệc mừng ở ngay cung đường. Tên Lưu Hồng nói,
nay ta đến đây chỉ trông nhờ vào sức của các ngài. Quan lớn là bậc khôi nguyên tài giỏi, tất nhiên sẽ coi dân như con, kiện cáo ít, hình phạt chắc cũng không có mấy, chúng tôi cũng được phận nhờ, hà tất ngài phải khiêm tốn quá vậy.
Thấm thoát đã được nhiều tháng. Một hôm, Lưu Hồng bận việc công đi xa. Tiểu thư ở trong nhà nhớ mẹ nhớ chồng, một mình ngồi trong đình hoa than thở, bỗng nhiên thấy người mỏi mệt, bụng đau quặn, mắt tối sầm lại. Chúc đã đẻ ra được một đứa con trai. Mơ mơ màng màng, nàng như nghe thấy có người nói dặn ở bên tai.
Mãn Đường Kiều nghe ta dặn đây, ta là Nam Cực Tinh Quân, nay vâng lệnh Đức Quan Âm đưa đứa con này lại cho cô. Sau này thanh danh lừng lẫy không phải hạng tầm thường. Còn tên giặc Lưu trở về, tất sẽ giết đứa trẻ này. Cô phải hết lòng che chở nghe. Chồng cô đã được Long Vương cứu giúp, rồi đây sẽ được vợ chồng con cái đoàn tụ, sẽ có ngày rửa oan báo thù. Hãy ghi nhớ lấy lời ta, tỉnh dậy đi thôi.
Tiểu thư tỉnh lại, nhớ rõ từng câu, tay bế đứa con lên, ngỡ ngàng không biết làm thế nào cả. Cũng vừa lúc đó, tên Lưu Hồng bất chợt trở về, toàn đem đứa bé đi diêm chết. Tiểu thư vội phân trần.
Trời đã chiều rồi, để ngày mai sẽ đem vứt nó xuống sông cũng chưa muộn.
Thật may sao, hôm sau vì có việc quan khẩn cấp, Lưu Hồng lại phải đi xa. Tiểu thư nghĩ thầm, đứa bé này nếu để đến khi thằng giặc nó về, cũng không sống được nữa, chi bằng sớm đem vứt xuống sông, sống chết nhờ trời,
May mà trời thương có ai vớt được đem về nuôi nấng, mai sau may còn gặp được.
Nghĩ rồi, lại sợ sau ngày không nhận ra được, nàng liền cắn ngón tay lấy máu viết một bức huyết thư. Kể rõ một một họ tên cha mẹ, mọi việc oán thù đã xảy ra.
Nàng lại cắn đứt một ngón chân út của thằng cu để đánh dấu.
Rồi lấy áo lót mình bọc đứa bé lại, nhân lúc vắng người ôm ra khỏi nha môn.
May sao, nha môn cách bờ sông cũng không xa lắm. Tiểu thư đến bờ sông, than một hồi, vừa ton quẳng đứa bé xuống, chợt thấy có một tấm ván trôi gần sát bờ. Tiểu thư liền ngẩng mặt lên trời cầu khấn, rồi đặt đứa bé lên tấm ván, lấy dây buộc lại. Tờ huyết thư thì cài ở trước ngực. Tiểu thư đẩy tấm ván ra xa, nhìn tấm ván trôi đi, lòng đau như cắt, nuốt nước mắt quay về.
Đứa bé đặt trên tấm ván trôi theo dòng nước tận đến dưới chân chùa Kim Sơn thì dừng lại.
Vị trưởng lão chùa ấy là Pháp Minh Hòa Thượng, người chân tu mộ đạo, học được diệu quyết trường sinh. Đương lúc ngồi tọa thuyền, chợt nghe có tiếng trẻ con khóc. Hòa Thượng vội chạy đến bờ sông xem, thấy có đứa bé ngủ trên một tấm ván dạt vào bờ sông. Hòa Thượng vội vàng cứu lên, đọc bức huyết thư cài ở trước ngực mới biết rõ lai lịch, bèn đặt tên cho đứa bé là Giang Lưu, và đưa cho người ta nuôi nấng hộ, giữ kín bức thư đó. Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, thấm thoát Giang Lưu đã 18 tuổi. Hòa Thượng cho cắt tóc tu hành, đặt pháp danh là Huyền Trang, làm lễ thụ giới. Từ đấy, Huyền Trang một lòng tu đạo. Một ngày vào cuối xuân, mọi người ngồi nghe giảng dưới bóng cây thông bàn luận về lẽ ảo diệu. Một ngã sư rượu thịt, Lý Sự Cùn bị Huyền Trang bắt bẻ lại, bèn tức giận mắng.
Mày là đồ con hoang!
Huyền Trang bị y mắng giết như vậy, tủi thân chạy ngay vào quỳ hỏi sư phụ, nước mắt giàn giụa.
Thưa sư phụ, người ta sống trên trời đất đều do cha sinh mẹ dưỡng, lẽ đâu con sống ở trên đời mà lại không có cha mẹ ư?
Huyền Trang hỏi đi hỏi lại 2-3 lần, cầu khẩn sư phụ cho biết họ tên cha mẹ. Trầm ngâm một lúc, Hòa Thượng nói,
nếu con muốn tìm họ tên cha mẹ con, hãy theo thầy vào trong phòng đây.
Huyền Trang theo vào trong phòng, Hòa Thượng trèo lên, lấy từ xà nhà xuống một cái hộp nhỏ, mở ra lấy ra một bức huyết thư, một tấm áo lót đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang mở thư ra xem, mới biết rõ họ tên cha mẹ và mọi việc oán thù. Muốn biết Huyền Trang có tìm được mẹ hay không? Xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau sẽ rõ.